Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tỉnh Thái Nguyên phân bổ trên 1.160 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách thông qua việc ủy thác, tín chấp, các cấp hội cơ sở đã giúp nhiều hội viên đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn, xây dựng nhiều mô hình kinh tế điển hình, không chỉ giúp thoát nghèo mà còn tạo việc làm thu nhập ổn định cho những lao động khó khăn ở địa phương.
Trong một văn bản chính sách là nội dung của thông tư quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của Chương trình Xây dựng Nông thôn mới đề ra, năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí phân bổ 1.160 tỷ đồng, trong đó hơn 460 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và hơn 700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đó, tỉnh đã bố trí đủ nguồn ngân sách địa phương đối ứng, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án khác, thu hút mạnh mẽ sự tham gia đóng góp tự nguyện của người dân, doanh nghiệp cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trên cơ sở tổng nguồn vốn được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị trong tỉnh đã phân bổ vốn chi tiết cho các công trình, dự án theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức của tỉnh, tổ chức cân đối, bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp theo quy định, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương đã chủ động tập trung lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án để xây dựng các công trình trên địa bàn các xã nông thôn, xã đặc biệt khó khăn, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới, kế hoạch triển khai thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm, kế hoạch triển khai các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng các tiêu chí, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân công nhiệm vụ từng phòng ban phụ trách các tiêu chí nông thôn mới và hướng dẫn các xã hoàn thành hồ sơ xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của ngành. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Hướng dẫn các địa phương làm hồ sơ thủ tục các sản phẩm đăng ký xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã rà soát 19 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp, xây dựng các dự án phát triển sản xuất, xây dựng các danh mục dự án phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên năm 2020. Từ nay đến hết năm, thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã nâng cao tiêu chí theo quyết định 1.164/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục tập trung lồng ghép các nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo xã Đồng Liên hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí là xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Thái Nguyên năm 2020.
Với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, xã Phúc Xuân đã tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội như nhà văn hóa, khu thể thao của xã, nhà 2 tầng 6 phòng học trường mầm non Phúc Xuân, 4 phòng học trường tiểu học Phúc Xuân, cải tạo nâng cấp trạm y tế xã, nâng cấp và mở rộng đường Phúc Xuân - Phúc Triều, xây dựng nhà văn hóa xóm Cao Khánh và sửa chữa nhà văn hóa các xóm trên địa bàn, xây dựng 7 cổng làng nghề chè truyền thống ở 7 xóm, xây dựng mới 5,6 km đường bê tông nông thôn và kinh mương nội đồng, xây dựng nhà làm việc 2 tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, vân vân. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2020 đạt trên 67 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 7 tỷ đồng. Đặc biệt, xã đã vận động nhân dân hiến trên 22.600m2 đất và tài sản trên đất để mở rộng làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Các công trình được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo diện mạo mới cho xã, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển.
Năm 2016, xã Phúc Triều được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chọn là xã nông thôn mới kiểu mẫu. để xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của từng hộ gia đình trong việc tham gia xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bàn bạc và thống nhất nội dung thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các công trình phục vụ hoạt động chung của cộng đồng. Vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, quan tâm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Sau 4 năm triển khai thực hiện, xã Phúc Chiều đã có bước chuyển mình rõ rệt. Đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa và các công trình công cộng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Nhận thức của người dân đã chuyển từ phát triển mô hình kinh tế hộ sang mô hình tổ hợp tác. Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, không có nhà tạm, nhà rột nát, tỷ lệ nhà đạt chuẩn theo quy định đạt 90%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28 triệu đồng một người một năm năm 2016 lên 45 triệu đồng một người một năm năm 2019. 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ dân tiến hành thu gom, xử lý rác thải tại các điểm thu gom, 100% hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020, diện mạo nông thôn ở xã Phúc Chiều đã có những đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Vậy quá trình xây dựng nông thôn mới của xã như thế nào? Những đổi thay cụ thể ra sao? Cuộc trao đổi giữa phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố với ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chiều sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Xin chào và cảm ơn ông. Thưa ông, là năm 2011 thì xã Phúc Chiều đã bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉ sau 4 năm thì năm 2014 xã đã trở thành xã đầu tiên của thành phố Thái Nguyên về đích nông thôn mới. Vậy thì ông có thể cho biết là thời điểm đó chương trình xây dựng nông thôn mới ở Phúc Chiều được triển khai thực hiện như thế nào?
Như chúng ta đã biết, vấn đề xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng bộ và chính quyền địa phương hết sức là quan tâm, quan trọng, coi đó là một cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thế ngay sau khi mà hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà có hiệu lực, Đảng bộ và chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng quán triệt toàn bộ tinh thần những cái văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu do đồng chí Bí thư làm trưởng ban. Đồng chí Phó Bí thư thường trực làm Phó ban thường trực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm Phó ban và các thành viên, thì Ban chỉ đạo cũng đã xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngay sau khi mà đã quán triệt tinh thần và đã xây dựng các văn bản, thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân cũng tổ chức tuyên truyền trước tiên tới cán bộ đảng viên phải nhận thức là đầu tiên đã, sau đó mới tuyên truyền cho nhân dân để nhân dân được biết, được bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Thế từ việc nghiên cứu học tập này, được tuyên truyền vận động này, thì mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã cũng đã nhận thức và thay đổi vượt bậc cả nhận thức và tư duy và hành động. Sau 4 năm triển khai thì đến năm 2014 thì xã Phúc Chiều cũng đã về đích xây dựng nông thôn mới. Thì đấy là một cái niềm hết sức phấn khởi và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Chiều.
Thế cái thời điểm đó thì mặc dù là mình về đích, thế nhưng mà các tiêu chí ở trong bộ tiêu chí đó được xã thực hiện cơ bản như thế nào ạ?
Cái bộ tiêu chí trước cái thời điểm ấy thì bộ mặt nông thôn cũng rất là hết sức khó khăn, hệ thống đường làng, điện, trường học thì rất là kém. Nhưng sau khi xác định xây dựng nông thôn mới thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân cũng đã quyết tâm, thứ nhất là hệ thống đường thì đã được đầu tư xây dựng hết sức khang trang. Điện thì đến giờ này thì toàn bộ hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn xã cũng đã được đảm bảo, người dân đủ điều kiện điện để phát triển kinh tế. Hệ thống trường học của ba nhà trường cũng đã đạt chuẩn. Rồi là cơ quan trụ sở Ủy ban dân cũng đã được đầu tư và từng bước chuẩn theo nông thôn mới.
Vậy thì khi mà mình xuất phát điểm xây dựng cái chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì xã đã gặp khó khăn cũng như những cái thuận lợi như thế nào?
Ngay sau khi mà triển khai nông thôn mới bước đầu thì địa phương gặp hết sức khó khăn. Cái thứ cái nhận thức của người dân vẫn còn trông chờ ỷ lại. Cứ nghĩ là xây dựng nông thôn mới là nhà nước đầu tư cho 100%. Nhưng mà quá trình triển khai tuyên truyền thì người dân cũng đã hiểu là nhà nước và nhân dân cùng xây dựng nông thôn mới chứ không phải riêng gì nhà nước đầu tư.
Xã Phúc Chiều thời gian đầu cũng là một trong những cái xã được thành phố lựa chọn để xây dựng cái mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, thì cái thời điểm đó khi mà bắt tay vào xây dựng cái mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, những cái tiêu chí nào đã được xã chú trọng để nâng cao và phát triển?
Ngay sau khi xây dựng nông thôn mới thì địa phương cũng kết hợp là hoàn thiện tất cả các bộ tiêu chí, nhưng mà địa phương xã cũng lựa chọn cái tiêu chí đó là phát triển sản xuất nông nghiệp và tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn là tiêu chí bứt phá. Bởi vì đường đi đến đâu thì dân điều kiện kinh tế mới phát triển đến đó. Đường giao thông thuận tiện thì mới tạo điều kiện giao thương hàng hóa, các doanh nghiệp, các đơn vị họ sẽ tiếp cận đến mặt hàng của địa phương, thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt xã Úc Trừ là địa phương phát triển về cây chè. Để mà giao thương được thì tất cả hệ thống giao thông nông thôn phải thuận tiện, thì những người buôn họ mới đến thu mua những sản phẩm cho địa phương. Tiếp theo những cái tiêu chí trên ý, thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã cũng lại xác định tiếp tục là thực hiện về tiêu chí văn hóa. Bởi vì địa phương đã xây dựng cái mô hình du lịch cộng đồng ở các làng. Đấy, bởi vì kết hợp với vừa sản xuất nông nghiệp sạch và kết hợp với du lịch sinh thái cộng đồng, ví dụ như những nương chè, những cái cánh đồng chè được phát triển và cũng kết hợp với du lịch cộng đồng, thì địa phương cũng tập trung đẩy mạnh thêm tiêu chí đó. Cũng được biết là địa phương xã Úc Trừ thì nằm ở trong vùng quy hoạch chè của vùng chè Tân Cương, bao gồm 3 xã Phúc Trừ, Phúc Xuân và Tân Cương. Thế thì kết hợp với cái ngành du lịch không khói thì địa phương cũng xác định cái ngành du lịch là cái mũi nhọn tiến tới của địa phương xã. Thì địa phương cũng kết hợp cái mô hình là du lịch cộng đồng, đặc biệt ở xóm Khuôn 2 là hiện nay chúng tôi đang cử những cán bộ đi tập huấn để về tổ chức thực hiện cái mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương để kết hợp mới lại phát triển kinh tế.
Vâng, thế thì sau một thời gian thực hiện để thúc đẩy cũng như hoàn thiện và phát triển những cái tiêu chí này thì ông có đánh giá kết quả thực hiện như thế nào?
Sau khi mà thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và những cái tiêu chí mà địa phương trọng tâm đó, thì đến giờ phút này các cái tiêu chí cơ bản là chúng ta cũng đã đạt. Đặc biệt là về tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn, hiện nay trên địa bàn là có 69 km đường bê tông nông thôn được đầu tư xây dựng mới và khang trang, và hệ thống điện đường trường trạm thì cũng đã khởi sắc và cũng đảm bảo theo các tiêu chí mà nhà nước quy định. Đặc biệt là về cái việc thu nhập của người dân cũng đã đạt bảo. Kết quả cụ thể ví dụ như là về tiêu chí nhà ở kiên cố hiện nay là đạt 90%, rồi là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người thì hiện nay là đạt là 45 triệu trên một người trên năm. Rồi là tiêu chí về hộ nghèo thì tính đến thời điểm năm 2020 thì hộ nghèo của toàn xã là còn 32 hộ trên 1.620 hộ, chiếm tỷ lệ 1,98%. Rồi là tiêu chí việc làm thì trên địa bàn xã hiện nay thì còn đã có 5.638 trên 6.128 người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động và chiếm tỷ lệ 92%. Đối với tiêu chí giao thông thì hiện tại thì trên địa bàn toàn xã đã có 69 km đường giao thông, trong đó có 8,96 km đường trục chính của xã cũng đã được xã và đường trung tâm đã đến thành phố, trong đó là có 3,96 km đường đạt tiêu chuẩn.
Vậy thì trong thời gian tới, những cái nội dung trọng tâm nào sẽ được cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới của xã thực hiện để củng cố, nâng cao các tiêu chí, và xã Phúc Trừ sẽ hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo cái kế hoạch mà thành phố đã đề ra?
Trước tiên thì địa phương xã yêu cầu cán bộ chuyên môn rà soát lại toàn bộ những cái tiêu chí hiện có. Những tiêu chí gì mà đã đạt được rồi thì chúng tôi phấn đấu để nâng cao hơn nữa. Những tiêu chí chưa đạt được thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành các nghị quyết và tiếp tục tuyên truyền người dân để cùng thực hiện làm sao đạt tiêu chí trong giai đoạn tới. Và một cái nhiệm vụ trọng tâm nữa thì trong thời gian tới thì Đảng bộ và chính quyền cũng xác định là nâng cao cái thương hiệu về đặc biệt là sản phẩm chè của địa phương xã, là chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo và phát triển mạnh vào những cái hợp tác xã sản xuất chè này. Đấy, rồi là những cái làng nghề chè truyền thống đã được tỉnh công nhận. Đấy, đặc biệt là trong thời gian tới chúng tôi đang đề nghị với phòng kinh tế thành phố, rồi là ủy ban thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các làng nghề để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ, để nâng cao cái thương hiệu cho làng nghề chè truyền thống. Kết hợp với cái lợi thế của địa phương ấy, thì địa phương cũng sẽ tiến tới là phát triển những cái làng nghề chè truyền thống kết hợp với du lịch cộng đồng. Đấy, cái ngành công nghiệp không khói để đẩy mạnh cái nâng cao cái thu nhập cho người dân trong việc xây dựng nông thôn mới.
Cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người nông dân, để có thể xóa đói giảm nghèo, tiến tới phát triển kinh tế bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, nhất là những xã trong tiến trình xây dựng, phát triển các tiêu chí nông thôn mới, thì nguồn vốn đóng vai trò rất quan trọng. Những năm qua, phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách thông qua việc ủy thác tín chấp, các cấp hội cơ sở đã giúp nhiều hội viên đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn, xây dựng nhiều mô hình kinh tế điển hình, không chỉ giúp thoát nghèo mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho những lao động khó khăn ở địa phương.
Năm 2014, Huống Thượng là xã đầu tiên của huyện Đồng Hỷ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2017, sau khi chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng khởi sắc khi được thành phố quan tâm, đầu tư cải tạo, xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Theo báo cáo nhanh của xã, trong giai đoạn 2015-2020, với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xã đã thu hút các nguồn lực, phối hợp và thực hiện tốt 18 công trình phúc lợi xã hội với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, xã đã nâng cao chất lượng 12 trên 19 tiêu chí và được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen do có thành tích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ông Đoàn Bá Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, các tiêu chí được nâng cao có thể kể đến như giao thông, thủy lợi, hộ nghèo, lao động việc làm, tổ chức sản xuất. Trong đó, đáng chú ý là tiêu chí hộ nghèo đã giảm từ 10,5% năm 2015 xuống còn 3,6% năm 2019. Có được kết quả đó, chúng tôi đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp hội, sử dụng tối ưu hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến hết quý 1 năm nay, xã có 440 hộ đủ điều kiện vay vốn với dư nợ gần 17 tỷ đồng, tập trung ở chương trình cho vay hộ nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và sản xuất kinh doanh. Là một trong 4 tổ chức hội đứng ra thực hiện tín chấp ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, bà Ngô Thị Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho hay.
Trong những năm qua, nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cũng như là triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trên địa bàn, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huống Thượng cũng đã có rất là nhiều những cái hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên phụ nữ nghèo có địa chỉ vươn lên thoát nghèo. Cụ thể là chúng tôi giúp đỡ hội viên bằng hình thức là ngày công lao động, bằng việc phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, trung tâm học tập cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, mở các cái lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân xã Huống Thượng nói chung, phát triển kinh tế. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục duy trì ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, ký hợp đồng liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiếp nhận và triển khai chương trình tài chính vi mô tại cộng đồng và vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn tiết kiệm bằng nhiều hình thức khác nhau để tại chi tổ, với mục đích đó là tạo nên nguồn vốn đa dạng, giúp cho các hội viên phụ nữ cũng như là nhân dân có thể là tiếp cận với nguồn vốn và vay vốn phát triển kinh tế.
Còn đối với gia đình bà Nguyễn Thị Lý, xóm Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thì chính nguồn vốn chính sách đã không chỉ giúp gia đình bà thoát nghèo, vươn lên làm giàu, mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường. Bà Lý cho biết, thời điểm năm 2008, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Chồng và người con trai út đều ốm bệnh, hạn chế lao động, nên mọi việc đều do một tay bà đảm nhiệm. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men chỉ dựa vào mấy sào lúa và đi làm thuê của bà. Tính mãi mà cuộc sống gia đình không cải thiện. Bà Lý tính chuyện phải làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình. Nhưng khó khăn lúc đó là không đủ vốn. Sau khi được Hội Nông dân phường hoàn thiện thủ tục vay vốn ủy thác gần 35 triệu đồng, bà đã khai hoang mảnh vườn đến tận một số tỉnh chọn mua cây giống. Sau nhiều năm lăn lộn, đến nay mảnh vườn rộng trên 3.000 m2 của gia đình đã được phủ kín các loại cây ăn quả cho thu hoạch mùa nào thứ quả ấy. Từ ổi siêu ngọt Đài Loan, mít Thái, bưởi diễn đến một số loại cây lấy củ. Hiện mỗi năm, trừ chi phí, bà Lý thu về trên 250 triệu đồng. Ông Lương Văn Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, đã nhiều năm qua, việc thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua chương trình cho vay ưu đãi đã giúp nhiều hội viên nông dân thoát nghèo. Đến thời điểm này, dư nợ ủy thác của hội đã đạt trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, để tăng thêm nguồn vốn, hội còn phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai một dự án với số tiền 500 triệu đồng cho 20 hộ nông dân vay.
Thực hiện nghị định số 55/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, Hội Nông dân cơ sở đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng như là Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai tới các hội viên, các tổ tiết kiệm cũng như là hội viên nông dân bằng các nhiều nguồn vốn như là nước sạch vệ sinh môi trường, vốn giải quyết việc làm, vốn 120, vốn hộ nghèo, học sinh sinh viên, vân vân. Qua các nguồn vốn đã góp phần và tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, góp phần vào ổn định cuộc sống gia đình và làm giàu chính đáng. Cũng đã có nhiều hộ có thu nhập ổn định và cũng như là thu nhập cao, góp phần vào cái tăng trưởng kinh tế của địa phương trong những năm qua. Để tiếp tục nâng cao về đời sống và vật chất cũng như tinh thần của người dân trong những năm tới, lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa và có nhiều những nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ nông dân về phát triển sản xuất, nhất là cái vốn 120 giải quyết việc làm và các cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân xuống các mô hình cụ thể để nông dân có tiếp cận được các cái nguồn vốn để góp phần vào sản xuất kinh tế có hiệu lực hiệu quả và bền vững.
Ghi nhận từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên được biết, đối với cấp tỉnh, đơn vị đang thực hiện 16 chương trình cho vay với trên 113.000 khách hàng còn dư nợ, gần 89.000 khách hàng vay vốn, tổng số tiền trên 3.500 tỷ đồng. Tại thành phố Thái Nguyên có 10 chương trình cho vay, hơn 6.520 hộ vay vốn và số dư nợ trên 185 tỷ đồng, thông qua 4 tổ chức hội đứng ra thực hiện tín chấp ủy thác là phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh và đoàn thanh niên. Có thể thấy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự sát sao của các cấp chính quyền, sự đồng hành của mọi tầng lớp nhân dân, thì việc cung ứng kịp thời, triển khai, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn chính sách đã góp phần làm nên thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Thái Nguyên. Trong đó, đáng chú ý tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cũng giảm nhanh qua từng năm. Hiện số hộ nghèo trên địa bàn 11 xã của thành phố là 500 hộ, chiếm tỷ lệ 2,38%, hộ cận nghèo là 1,79%. Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định nguồn vốn chính sách ưu đãi đã và đang là cánh tay đắc lực, là đòn bẩy giúp các địa phương không chỉ triển khai tích cực, hiệu quả, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn giúp mỗi người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Mục văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, căn cứ Nghị định số 15 ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, căn cứ Nghị định số 55 ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116 ngày 7 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP. Ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành thông tư quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Trong mục văn bản chính sách, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của thông tư này.
Thông tư quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này quy định tiêu chí chế độ báo cáo về kinh tế trang trại. 2. Đối tượng áp dụng. A. Cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định của thông tư này. B. Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 2. Phân loại trang trại. 1. Trang trại chuyên ngành được xác định theo lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Trang trại chuyên ngành được phân loại như sau: A. Trang trại trồng trọt. B. Trang trại chăn nuôi. C. Trang trại lâm nghiệp. D. Trang trại nuôi trồng thủy sản. D. Trang trại sản xuất muối. 2. Trang trại tổng hợp là trang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Điều 3. Tiêu chí kinh tế trang trại. 1. Đối với trang trại chuyên ngành. A. Trồng trọt, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. B. Nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. C. Chăn nuôi, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng một năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn. D. Lâm nghiệp, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10 hectare trở lên. D. Sản xuất muối, giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. 2. Đối với trang trại tổng hợp, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. Điều 4. Cách tính tổng diện tích đất sản xuất và giá trị sản xuất của trang trại. 1. Tổng diện tích đất sản xuất quy định tại Điều 3 thông tư này là tổng diện tích đất sản xuất kinh doanh của trang trại, được sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm diện tích đất để trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và đất để xây dựng hạ tầng, phục vụ sản xuất của trang trại tại thời điểm kê khai. 2. Giá trị sản xuất của trang trại trên năm là giá trị sản xuất của ít nhất một năm trang trại đạt được trong 3 năm gần nhất với năm kê khai, được tính bằng tổng giá trị sản xuất các kỳ thu hoạch hoặc khai thác trong năm. Đối với trang trại mới thành lập chưa có sản phẩm thu hoạch, giá trị sản xuất được ước tính căn cứ vào phương án sản xuất, tình hình triển khai thực tế của trang trại. Điều 5. Theo dõi, thống kê và chế độ báo cáo về kinh tế trang trại. 1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm. A. Hướng dẫn phổ biến tiêu chí kinh tế trang trại cho cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn cấp xã. B. Triển khai theo dõi, thống kê, cập nhật các biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại. C. Lập sổ theo dõi phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn theo mẫu tại phụ lục 1, ban hành kèm theo thông tư này. 2. Chế độ báo cáo về kinh tế trang trại theo mẫu tại phụ lục 2, ban hành kèm theo thông tư này. A. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp báo cáo về kinh tế trang trại trên địa bàn xã trong năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. B. Trước ngày 19 tháng 2 hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo về kinh tế trang trại trong năm trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. C. Phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 8, khoản 4, điều 12, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ, quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Điều 6. Trách nhiệm thi hành. 1. Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai thực hiện thông tư này, tổng hợp báo cáo bộ định kỳ và đột xuất. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện thông tư này trên địa bàn tỉnh. 3. Trách nhiệm của chủ trang trại. A. Kê khai thông tin về trang trại theo mẫu tại phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai. B. Tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Điều 7. Điều khoản thi hành. 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020 và thay thế thông tư số 27/2011/TT-BNN-PTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 2. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được cấp theo thông tư số 27/2011/TT-BNN-PTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. 3. Tiêu chí kinh tế trang trại quy định tại thông tư này là căn cứ để xác định đối tượng hưởng các chính sách của nhà nước áp dụng cho kinh tế trang trại. 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân, chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nghiên cứu, giải quyết theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!